概念啊，其实是最后一样讲的东西，其实都可以跟人够的朋友不跟他们有一种开的方法，你可以然后你拿来这个用来给同伴的想法，那个生来了给当朋友所有同伴，你这份老子用你那些跟你沟通的光老师要人能光老空老你老一些酒嘛没有人呢给当朋友了没人呢就没人这个模糊嘛就在这里啊我们就啊好一个朋友这些经常你来经历的家家和酒里有就能很难呀，你话就用那几个音等的，就能听到。唱歌啊，某些歌可能某个时间段理解了，那但是这种音嘛，现在歌歌就了解呀，就刚开始，就是过外面当的他们，音的版过音没开的，就刚刚开。họ cũng nói là tham chiếu của ngài lên tháng cho nên có cái bằng chiến văn có những chỗ sửa không thuộc thêm bớt một chút để cho có vẻ cũng từ này khác cũng từ kia cả hai cũng nói là dịch từ chiến văn mà cái kinh gọi là kinh lý luận á thì theo con nghĩ á từ cái bản gốc giờ cái kinh của ngài lên tháng là dịch từ bản Hán thì con nghĩ rằng tất cả những kinh của ai mà dịch từ bản Hán thì phải giống nhau, không được sai một chữ. Đó là cái tinh thần của ngài Huyền Trang nói mình dịch kinh Phật ra. Thì con coi lấy bao nhiêu đó thì con thấy đại khái là con không nói chính của ngài Minh Tâm, mà con nói những cuốn khác đó. Thì cái con văn nó tương tự như vậy nhưng mà chữ nghĩa sửa thêm chút đỉnh để cho thấy gì khác. Thành cái chỗ đó con chỉ có ý vậy thôi. Hôm nay con muốn người thầy cô nghĩ cho là cái kinh quan cái kinh thủ lăng nghiêm á thì con nghĩ là cái kinh của Phật đó thì bên năm năm chắc cũng có thì không biết có bị hòa thượng nào dịch từ kinh năm tao ra là chúng ta chỉ có kinh của ngày lên thám thôi à. Đó là câu hỏi của con. Còn cái con học kinh lăng nghiêm hồi đầu thích cái chỗ này là ông Anh An á, nghe Anh An trước khi Phật hỏi câu gì, nghe Anh An không trả lời liền, là phải tán thét Phật giải cái này, rồi mới trả lời, còn thích ghê đó. Tại sao cái hạnh ông Anh An á, là cái hạnh hiếu, là cái hạnh Phật, con thấy lắm cho nên học, rồi trong kinh cái chỗ mà ông nghe Anh An bị mai nhà bắt á, còn khác mấy cái chỗ đó. Phải nói là con đọc ra cái chỗ đó, con phải nói là theo tiếng Anh nói là con không happy. Và theo tiếng Việt mình phải nói là mình cảm thấy nó không hoan hỷ. Và cái chỗ thế này, ông đang bị ma đang già vuốt ve suýt mất giới thể. Con không happy chỗ đó. Tại lý do là sao? Là ông đang á, thì theo cái chỗ mình biết á, là lúc đó ông đã tu đàng hoàng rồi. Mà tu đàng hoàng có nghĩa là nhập vào dòng thánh. Mà một khi nhập vào dòng thánh thì không có cái chuyện trâu chạy ra. Hoàng còn không có. Cho nên nói là ông anh em suýt mất giới thể là còn thấy không hết thì. Cho nên con muốn thương với thầy đó. Nếu mà cái kinh minh năm tâm có thì cái câu nó làm sao con không biết. Chứ kinh năm lên thám cứ nhát nhát vậy thôi, mấy người khác cũng nhát nhát. Thì con rồi con suy luận thêm cái con cũng thưa là mình đọc kinh Phật mình có quyền suy nghĩ với cái điều kiện là suy nghĩ không đọc kinh Phật thì cái chỗ mà nó ngang ngang trước đó như thể con không hết thì là sao Phật đương giữ trai tăng đương giữ dỗ của vua Ba Tư Nạn Phật biết hoa ngang ngang bị nạn Phật tỉnh bơ ngồi họ ra Phật đủ đỉnh đi về tỉnh xác Điều đó chứng tỏ là Hoa Lan sẽ không bao giờ bị mất yên tĩnh mà phải thấu hào quang. Đem cái chú nhờ Ngài Văn Thù lại thì theo con nghĩ để bắt Ngài về, để phá cái chú mang về. Đó, thì con có cái ý vậy, con nghe Hoa Lan xin thưa coi thầy giải sao. Chứ một thiệt tình con nói con không biết thiệt đâu.
Tất cả các cái kinh điển đều có cái ý hay ở trong đó hết. Nhưng mà theo ý thầy thì đây là tức là mình đọc kinh nên đọc phật qua thì đó là hơi ngược đời lắm không? Bởi vì ai nói rằng đọc kinh là phải đọc chú kỹ, đọc chú kỹ để mà phải hiểu ra. Nhưng mà nên nhớ rằng càng đọc kỹ để hiểu ra thì lại càng hiểu theo ý mình. Cho nên khi mình đọc phớt qua một cái thì mình cảm nhận được cái gì á, cái đó mới là đúng. Thực ra cái cảm nhận bằng trực giác á, cái đó mới là đúng. Thì mình thấy được một điều gì thôi, thấy ra được điều gì, tức là mở ra được cho mình điều gì thôi á, thì mình cứ làm điều đó đi cả. Còn mấy chỗ khác kêu lếp kể á, đừng có quan tâm. Còn nếu mà mình cứ theo dõi cho đến khi mà mình hiểu cho ra hết cái mục kinh đó thì lý trí mình nó bị lý trí nó che lấp hết rồi. Và lúc đó cái mà Đức Phật Ngài nói như cái câu hồi nãy đó, tức là lúc đó mình, cái tâm mình nó lại hiện sở tri rồi. Và cái sở tri nó lại che cái phần sáng của mình và nó làm cho mình phân vân nghi hoặc. Cho nên Phật Pháp đọc bất kỳ kinh sách gì là phải cứ đọc qua. Đọc qua mà thấy được chỗ nào thì thấy chỗ đó. Cái chỗ này nó lại mở qua cho một cái kinh khác. Mình đã đọc kinh khác rồi nó lại thấy ra. Từ chỗ mở bên này nó lại mở bên kia. Mở bên kia xong rồi mai cũng phải đọc lại cái này nó mở ra thêm nhiều khác nữa. Mà cứ vậy nó lại mở ra. Và cái mở ra đó là cái mở ra qua cái mà mình thực nghiệm của mình. Tức là từ khi mình thấy một điểm nào đó thì mình cứ sống thực nghiệm đi. Qua cái thực nghiệm đó mình lại thấy ra, nó mở ra rồi mình đọc qua kinh khác. Cho nên là bảo đảm là mình đọc lần đầu thì nó khác rồi quên rồi mình cứ sống theo cái mà mình nhận thức được từ trong cái điểm mà khai mở đó. Rồi một thời gian sau mình đọc lại, hoặc là thậm chí không đọc lại mà tự nhiên nó lại nhớ hết, nó lại khai mở ra là. Tức là bài kinh đó mình đọc qua mình cũng hiểu, mình để đó mà rồi sau tự động khai mở hết. Cái này là một cái kỳ diệu của cái tánh biết. Có một lần đó thì buổi tối tự nhiên thầy cảm thấy là chưa buồn ngủ và hình như trong người mình nó có hơi có cái gì đó mà nó cứ làm cho mình cứ nó cũng có cái gì thôi thúc ấy. Thì thầy mới là mở cái bụng kinh ra. Mà bây giờ mà gần cái bụng rồi mà còn đọc cái gì nữa thì thầy là cứ bóc đài một cuốn xong rồi á mới ngủ dậy vậy này. Và thầy mới cũng phải đọc đầu luôn mà lật ra như bói kiều vậy đó. Lật ra một cái trang ở giữa đọc xong một đoạn rồi á thì tự nhiên nó lại yên tâm đi ngủ, cất cuốn sách rồi mà đi ngủ. Nhưng ngủ sáng mai 8 giờ có một người thanh niên đến hỏi ngay cái câu đó. Thật là đúng rồi, có một người thanh niên tới hỏi ngay câu đó mà hồi hôm mình đọc ấy, thì mình chẳng hiểu gì cả. Tại vì mình đọc phớt qua thôi, phớt qua vậy thôi chứ mình đâu có không để ý lắm. Đọc cái kiểu mình lần một trang đọc mà từ đầu tới đuôi mình lật trang đọc đó. Nhưng mà mình đọc phớt qua thôi và mình cũng không có nói chung là không có cố gắng mà tìm hiểu rồi này kia gì cả. Khi mà sáng mai cái anh nói 8 giờ anh tới anh hỏi là đúng cái trang đó, đúng như cái câu mà cái đoạn mà mình đọc là đúng. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó là lúc đó thầy lại dán cái đoạn đó sao thao bất tuyệt. Cái đó mà đến sau này thầy mới hiểu ra. Từ hồi xưa thầy hiểu thầy cuối và tại sao kỳ lạ, tại sao lại có một cái trùng hợp kỳ lạ Và tại sao mà hồi hôm á, mình đọc mình không hiểu, bây giờ mình làm sao nó có được? Điều này để trả lời cho anh là như thế này. Thầy cứ đọc qua rồi để thôi. Tánh biết sẽ tự làm việc, thực giác sẽ tự làm việc. Cho nên người cứ lý luận ngoài đó, thì nó cái lý lý của mình, cái kiến thức của mình nó tạm đạm, nó xem vô đó, cái làm cứ hướng dẫn ấy. Chính là mình cứ để đó. Bây giờ anh cũng hiểu, có thể là 2 năm sau bỗng nhiên cùng trường gì đó một cái bùng ra, hiểu hết. À, là đồng nhân cách học pháp đó là chứ còn á, bây giờ có những cách học pháp á, một người đi học kinh điển theo dõi, xong rồi về là bây giờ cứ mở lớp rồi giải thích kinh này qua kinh khác. Thực ra là nhét vô trong đầu óc người ta nhiều cái kiến thức làm cho cái tánh sáng, cái trực giác, cái tánh sáng của mỗi người đó, nó bị gián đoạn. Cho nên gọi là sợ đi trước. À, sợ đi trước tức là cái mà cái thông tin mà mình biết quá nhiều đó, nó làm e lắm cái tánh sáng mà mình đã sẵn có. À, cái đó là cái điều mà mình cần phải lưu ý nhất. Vừa rồi á, có một cái người lên lên trang web hỏi thầy một cái câu. Thầy nó nói như thế này. Họ đọc cái cuốn Ngư Ông và Biển Cả của Hemingway. Thì vì là một Phật tử, cho nên là khi đọc vô thấy cái ông nhà này là giết con cá đó, thì cô ta là lập sách cấp liền. Bởi vì nó cũng sách này là tầm bậy rồi. Một sách mà đi giết cá là sách xanh là tầm bậy rồi. Đó, người ta dễ sao vậy? Không chịu để mà nhận ra cái ý nghĩa của cái câu trường đó là cái gì. Cái câu trường đó là điều rất hay, một trong những cái tác phẩm mà nổi tiếng của Hemingway lại không thấy ra được cái ý tính của cái phú quyền, mà lại chỉ thấy là sắc xanh là tội lỗi, cho nên không coi nữa. Cho nên mình đừng để ý những cái chi tiết, mình cứ lấy cái phần nào mình thấy là cứ lấy, còn phần nào chi tiết mình chưa thấy thôi mình cứ bỏ đó qua bên. Với lại đấy, kinh điển là tam sao thất bộ. Để thầy nói cái ý này để quý vị chiêm nghiệm xem. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài trong kinh Kalama, Đức Phật ngài nói là đừng có tin. Bây giờ cuốn kinh đó nói là Phật dài, Phật nói gì cũng đừng có tin. Đọc cái thấy cái gì hay thì hay, thì còn cái này thôi chứ không đừng có tin. À, bởi vì mà hay là gì? Hay là cái nào nó đúng sự thật được thì mới hay. Thì còn nói trên trời dưới đất thì cũng vẫn đừng có tin. Thì đó là cái Đức Phật ngài cách báo trong cái kinh Kalama là để cho chúng ta thấy rằng là đừng có nên tin vào bất kỳ kinh điển nào cả. Kinh điển là rất tốt, nhưng mà chỉ gợi ý để cho mình đọc qua để mình thấy ra được cái gì. Ví dụ cái mà mình thấy rồi, cái mà mình thực sự đã trải nghiệm, đã chứng nghiệm rồi, thì khi nói cái là mình thấy được. Còn mà cái mình chưa thấy đó, thì lúc đó mình sẽ suy nghĩ rồi mình sẽ là lý luận rồi mình sẽ thêm mô thêm ra đủ thứ hết là đó, cái phần đó nó ra đi. Thì bây giờ thầy lấy một ví dụ thôi. Đầu tiên Đức Phật ngài giảng bài kinh là chưa pháp luôn, tức là bài kinh đó Đức Phật ngài nói về tứ diệu đế. Thế thì cái bài kinh đó Đức Phật ngài không phải là giảng một lần. Bây giờ mình lấy cái bài kinh đó, mình ngồi ra mình đọc, và bây giờ thầy sẽ lấy bài kinh đó thầy ra thầy đọc. Và giả sử như thầy đóng vai là Đức Phật đi, và đây là đóng vai năm vị kiều Trần Như đi, thì lên thầy lấy bài kinh thầy đọc. À, như vậy ta nghe một thời Phật tại xa về quốc, thì vào cấp bộ đạo gì đó chẳng hạn như vậy. Bây giờ nếu mà cứ nói như vậy thì năm cái vị kiều Trần Như đó cũng không có ngồi đâu. Nếu mà đem cái bài kinh mà đúng cái bài kinh mà mà cái pháp luân đó đã mà đọc cho năm vị kiều trần như rồi, năm kiều trần như cũng không ngồi đó. Và mình đó thì bây giờ mình đọc luôn, đọc hết biết bao nhiêu lần mà chẳng ngồi vậy. Đó là tại sao? Là tại vì á, cái quan trọng trong cái buổi nói chuyện đó á, là Đức Phật ngài phải hỏi qua hỏi lại, nói đuôi nói tới, người này chưa hiểu thì ngài phải nhấn mạnh thêm. Thành ra trong cái thời gian mà ngài nói như vậy đó là tới, hình như là tới cả tuần lễ đó, cái này được tháng gì đó. Chẳng phải là không phải là chỉ mình chỉ nói một lần. Như vậy chứng tỏ rằng là đấy là cả một cái buổi mà nói lui được cả năm cái kiều đồng như với Đức Phật, là tạm thời mình cho đó là đang thảo luận về một sự thật. Cho đến khi nào mà các vị đó thấy ra sự thật và đã đạt quả A-la-hán thì thôi. Tại cái là như vậy đó. Thế nhưng mà bây giờ này, cái bài kinh này mà khi kết tập tam tạng lần thứ nhất mà trùng tu thành một bát bản thì đó chỉ là một cái điểm bản, hay là một bản thường thuộc mà thôi, chứ không nói hết toàn bộ cái câu chuyện mà Đức Phật ngài nói với năm vị kiều trần. Tức là chỉ nói ý nghĩa thôi. Thí dụ như thầy nói từ hồi nãy đến giờ đó, thì có một người nào đó mới là nhớ được, hiểu được cái ý của thầy nói, thì tóm tắt lại thành một cái đoạn văn, giống như khi mà thầy qua bên Mã Lai á, thì thầy giảng đấy mấy buổi đó, thì có cái anh nói anh rất giỏi, cái anh nói chưa buông lời anh tóm tắt, thì anh ngồi anh mới tóm tắt lại cái bài giảng của thầy. Cái bài giảng buổi giảng 2 tiếng đồng hồ, anh tóm tắt lại có khoảng nửa trang. Thầy công nhận là bà tóm tắt rất chính xác, nhưng đó không phải là toàn bộ lời nói của thầy. Nhưng mà khi nghe sống là nó khác. Nghe sống là khi thầy nói vẻ mặt thầy ra sao, nói với tâm từ hay nói với tâm gì, rồi cái người nghe đó lúc đó tâm trạng như thế nào, tất cả những cái đó thì không ghi được vào trong kinh, mà cái đó mới là cái chính. Cái đó mới là cái chính. Còn bây giờ cho dù đó mình có báo cái máy số băng, nếu giả sử như ngày ngài có cái máy số băng ngài thu lại đó, thì cũng chỉ thu lại được cái âm thanh thôi. Còn toàn bộ cái tâm lý của trong vị kiều trần như với Đức Phật trong cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào đó, thì toàn bộ các cái cấu trúc đó nó mới bật ra được cái sự giác ngộ của năm vị này. Vậy thì cái kinh mà ghi lại nó chỉ là một bản tường thuộc, cái là một cái bản biên bản chưa nói được gì hết đâu. Bởi vì một bên kia thì khi mà các vị đó nói là đang nói sự thật, đang nói với cái thật. Thí dụ như bây giờ thầy nói là cái hoa cúc này một bàn thì ở đây ai cũng có thể thấy được liền, nhưng bây giờ đem cái này ra viết thành một cái đoạn nói rằng một hôm đó tại ở đây thầy Dương Minh nói rằng hoa cúc màu vàng, thì bảo đảm là 10 người sau này nghe đó thì nói bây giờ anh tạo cái hoa cúc màu vàng ra cho tôi coi nhé, thì sẽ có là 10 người thì sẽ có 10 cái hoa cúc màu vàng khác nhau và tính cũng khác nhau luôn. Và cái hoa cúc cũng khác nhau, có người vẽ cánh to, người vẽ cánh nhỏ, người thì bàn đồng, người thì bàn nhạc, đủ thứ hết trơn. Chỉ có cái lúc mà ở đấy mà thầy nói hoa cúc này màu vàng ấy, thì mọi người mới thấy ngay tại đây này. Vậy thì cái lời Đức Phật mà ngài nói ngay tại chỗ đó là hát. Còn bây giờ á, cho dù có nghĩa âm tài cũng vẫn chưa phải là hết, muốn chỉ là một bản tỏ thật. Cho nên đừng có ngồi tin vào kinh, mà là phải thấy lên cái thật. Phải thấy lên cái thật, tức là phải mình phải cho lại cái thật. Mà cái thật đó rất đơn giản, cho nên thầy nói mà thấy sắc. Bây giờ tất cả mọi cái điều gì trong cái kinh lăng nghiêm với bất kỳ cái nào thì cũng nói bác thấy sắc, tai nghe âm thanh, đều phải cái gì cả. Vậy tại sao mình cũng trở lại với cái mà mình đang bác đang thấy tai nghe âm thanh đây? Nếu mà thấy ra được cái gì là cái tánh đức, tham phước. Còn cái gì là cái mà cái khái niệm hay là cái tư tưởng che lấp vào. Thì tất cả những cái điều mà thầy nói tóm tắt trong cái buổi giảng hôm nay ấy, cũng chính là tóm tắt toàn bộ tất cả những cái bài kinh của Đức Phật đại giảng. Thì tất cả những bài kinh Đức Phật đại giảng đều là đặt thiết lập trên cái sự thật mà mỗi người đều đang có sẵn. Có phải không? À, cho nên đó, đừng bộ quá lệ thuộc vào chủ nghĩa. Chẳng qua là tất cả những cái kinh sách mình đọc đó, là để giúp cho mình đã thấy ra sự thật. Và từ sự thật đó, mình phải đi cưới sự thật đó mà sống, mà làm, mà chiêm nghiệm, mà học hỏi. Thì cái đó mới là mình. Có thể là mình chưa nói hay như trong cái cuốn kinh đang nghe, nhưng mà mình thấy ra được cái thật thì vẫn tốt chứ. Ví dụ như bây giờ mình không bằng một cái kỹ sư là chế ra chiếc xe hơi đó, nhưng ít nhất mình cũng có chiếc xe hơi đó để mình ra đi được. Mình chưa thể hiểu hết cái chiếc xe hơi đó, nhưng mà ít nhất là mình có chiếc xe hơi để ra đi được. Còn hơi mà chỉ ngồi mà nói là xe hơi là thế này xe kia, nói rất là hay mà lái cũng không được, mà cũng làm gì được cả. Cho nên là đó, bây giờ cái học của mình nó tới người đó, nó giống như là ra tất cả các cái bộ phận của chiếc xe hơi ra rồi nói là đây là con vít, đây là cái con vít lửa, đây là cái mù lon, đây là cái gì nó nói đủ thứ hết, đây là cái bánh lái, đây cái bánh, đây cái lốp gì cái nói đủ hết đó, cái gì cũng nói được hết đó. Nhưng mà bây giờ đem các cái bộ phận đó để làm sao mà lắp lại chiếc xe là không được rồi, muốn gì mà lái đi cho được. Cũng như bây giờ mình góp nhặt không biết bao nhiêu cái thông tin trong Phật giáo, nào là từ bi xả, mà bây giờ tôi nói từ một cái là nó mà làm sửa qua từ từ được, có được không cái này thì nói cao quá là gì, tức là cái một từ lúc đầu Phật thôi. Cho nên á, Đức Phật này nói rằng là chỉ cần nghe một câu mà có nghĩa tức là mình thực sự hiểu được cái nghĩa đó thì còn hơn nghe 1000 câu mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà cái hiểu ở đây không phải là hiểu bằng lý trí, mà hiểu tức là thấy nó lên cái thực chất. Hiểu tức là khi nói là tại cái nước này nó một bọt, thì khi nào mình uống cái nước này mà mình thấy một bọt á thì cái đó mới gọi là hiểu. Mà thực ra lúc đó không phải là hiểu mà là bột. Còn hiểu chính mới là lý trí. Cái hiểu chỉ mới là lý trí, tức là qua thông tin mà mình hiểu vậy thôi. Cũng như có người chưa bao giờ đi Huế hết, nhưng mà nếu đọc một cái cuốn sách về Huế, nói món ăn này kia rồi Huế ra thế nào, bao nhiêu mét vuông gì là biết hết đó, thì người đọc vẫn chưa biết Huế là cái gì cả. Phải không? Ít nhất là mình cũng phải là đi vài bước đến cái cung đường nào đó ở Huế cho mới được. Cho nên chẳng thà là mình biết một chút thôi, nhưng mà biết đúng sự thật, còn hơn là mình biết nhiều mà chỉ là đi. Cái đó là cái cách mà mình học nào như thế nào để cho có hiệu quả. Thực ra bây giờ trong kinh Phật chỉ còn một chữ thôi được rồi. Mình chưa làm chuyện này thì mình đã lo là chuyện thành phố. Mà là năm bây giờ nó để lúc tôi mới trong bây giờ giống như cái kho mà mình để đây rồi, bây giờ không biết là lấy cái nào ra mà sử dụng đó. Thì cái học đó rất là không nên. Nói như vậy không có nghĩa là mình không đọc kinh sách nhiều, nhưng mà đọc theo cái buổi cứ đọc đi, cứ nghe đi, nhưng mà cứ hiểu vào là phải là trải nghiệm, chiêm nghiệm, thể nghiệm, chứng nghiệm, thì khi đó mới giác ngộ. Bây giờ còn ai hỏi gì thì vâng.
Thầy Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hòa thượng từ bi giảng cho con hai câu. Và câu thứ nhất là trong kinh Địa Tạng nói là tổ tiên nằm trên giường nhất một người cũng đủ và trăm người cũng vừa. Câu thứ hai là thân thọ và tâm pháp trong tứ niệm xứ.
Cái tội á, cái tội nhân á, tội nhân ở đây tức là cái tội á thì là nó là cái tâm. tuệ nó phát xuất từ cái tâm. Còn cái mà cái chỗ tức là cái mà cái dơ đó, cái dơ tức là để mà nói đến cái chỗ đó, thì có chỗ có thể là như thế này. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, mà nếu mà mình nghĩ đến cái tội đó, thì mình có thể là mình nghĩ đến cái mà tội lỗi đó, thì mình có thể là nghĩ cả 8,000 tội lỗi trên cuộc chỗ này. Phải không? Mình có thể nghĩ tới cả 100,000 cái tội lỗi trên cái chỗ này. Chẳng phải là phải đi chỗ khác hay là cái tội khác. Cho nên trên một cái giờ có thể là có 100,000 tội nhân ở đây đó. Trên một cái chỗ nào đó, trên một giờ, trên một đối tượng nào đó, hay là trên một cái đi, đang đi, hay đứng, hay nằm, hay ngồi, nó cũng liên quan tới cái tư hình xứ. Tư hình xứ tức là thân, thọ, tâm và ác. Trên cái thân này này, thì nó có những cái thân thọ cảm xúc, và có những cái tâm nó khởi lên, ví dụ như buồn, hay là giận, hay là vui, hay là mừng, gì đó. Thì đó, hay là tham sân si, hay là từ bi xa gì đó, thì tất cả những cái đó là nó gọi là tâm. Và pháp á, tức là cái sự tương giao giữa thân, thọ và tâm. Đó. Thế là thường thường thì người ta thường thường người ta hành niệm thân, người ta hành niệm thọ, hành niệm tâm, ít ai nói hành niệm pháp. Nhưng mà thực ra là bởi vì nếu người nào mà thấy rõ thân, thấy rõ thọ, thấy rõ tâm, thì sẽ thấy ra cái sự tương giao giữa thân, thọ và tâm, thì lúc đó là người đó thấy pháp. Thế thì cũng từ trên cái thân này biết như bây giờ đấy. Cũng trên cái thân này có thể là có cái tâm đó, nó có thể khởi ra vô số tội. Mà trong một cái kinh mà quý vị được đọc, trong kinh Tùng Mạc Ngài một của các vị được đọc, có cái câu là tội từ tâm khởi đến tâm khám, tâm được tình rồi rồi điểm tiêu. Câu đó là hay đó, bởi vì thực ra đó thì tất cả cái tội đó đều phát xuất từ những cái tâm của mình. Cho nên đó, ngài phải đang có người hỏi ngài, người đang thế này: chúng con niệm Phật A Di Đà thì có được lên cảnh Tây Phương hay không? Thì ngài đã lại như thế này: quan trọng đó là có hết tham sân si hay không, chứ quan trọng không phải là lên Tây Phương hay không lên Tây Phương. Bởi vì nếu như ngươi được lên Tây Phương mà ngươi vẫn còn tham sân si đó, thì ngươi sẽ biến Tây Phương thành khỏi tham sân si. Đúng rồi, như đó ta. Cho nên cái quan trọng là niệm Phật có hết tham sân si không, chứ không phải là có lên Tây Phương hay không lên Tây Phương. Đừng quan trọng chuyện đó, khoa nghĩ đến điều đó, nghĩ đến chuyện là mình trong khi mình niệm Phật có còn tham sân si hay không. Đó thì cái mà tâm tỏ tâm pháp với cái mà đấy, trên cõi địa ngục mà đi trên cái giường này có thể là có nhiều tội nhân trên đó là ý mình. tức là tâm sân. Cái tâm mà muốn là ngoài tiêu diệt, muốn giải bỏ đi, cái tâm đó gọi là tâm sân. Còn cái tâm mà muốn giữ lại thì gọi là tâm tham. À, thì á, khi mà mình buồn theo họ đó, tức là đúng là có bạn nào đó, có bạn nào phát xuất từ đó. Khi nào mà mình thấy một cái người mà mình có thương, chẳng phải buồn, thương là cách. Nhưng mà cái thương của trong cái tình thương mà từ bi thì xả, thì không phải thương như mình. Bởi vì thực ra đó, bản chất của tình thương yêu đó là một. Chứ không có cái tình thương yêu là tách ra là bên này là thương kiểu này, bên kia là thương kiểu thế kia. Không phải vậy. Không ai nói là tôi có một cái số tình thương dành cho cha mẹ tôi để đây. Còn cái số tình thương mà dành cho vợ con tôi để bên này. Số tình thương gì đó mình để đến đâu rồi chứ đó. Không phải vậy. À. Mà là tình thương yêu vốn nó là một. Đó là mọi người chỉ có một tình thương yêu duy nhất thôi. Nhưng mà khi nó phát duyên đối với cha mẹ thì tình thương yêu nó sẽ thể hiện theo kiểu khác. Đối với vợ chồng thì tình thương yêu thể hiện theo kiểu khác. Đối với con cái thì nó thể hiện theo kiểu khác. Và khi mà nó thể hiện theo kiểu này kiểu khác đó là nó đã biểu hiện cái phản cảm trong đó rồi. Bởi vì cha mẹ tôi, ông tôi, bạn tôi, có đôi lúc cái tình thương của mình đó, nó phát sinh ra là bởi vì người đó thương mình, cho nên mình thương họ. Thế giả sử như bỗng nhiên cái người đó ghét mình cái, là mình cũng sẽ quay lại ghét họ nữa. Cho nên trong cái mà tình thương yêu đó thì mình thấy rằng là nó bị nhuốm bởi cái bản ngã trong đó, cái bản ngã tham sân si trong đó, cũng như cái tánh tiếp. Tánh biến vốn là nó là tánh biến, nhưng mà bây giờ nó lại nhúng cái bản ngã của đó thì nó trở thành ra là cái kiến thức của mỗi người, hay là cái quan niệm của mỗi người, hay là cái tư kiến của mỗi người. Tư kiến tức là cái quan niệm, cái tánh biến của mỗi người. Còn cái tánh biến thì nó vẫn là chung. Tình yêu thương cũng vậy, tình yêu thương là một cái chung, nó là một yếu tính của cái một phần của cái tánh biến. À, cái tánh biến tức là mặt này. Thì tình yêu thương là cái mặt kia, hay nói một cách khác là trong cái tự tánh của mình nó vốn có cả tình yêu thương là cái sự hiểu biết. Đó. Nhưng mà sẽ không quên gọi là từ bi, một quên gọi là trí tuệ. Đức Phật được gọi là bậc lượng túc tôn, tôi có hai cái đầy đủ đó là một bên là từ bi, một bên là trí tuệ, cả cái đó đều đầy đủ. Nhưng mà nguyên tắc là thế này, thì khi có trí tuệ thì có từ bi. Vậy thì thế này, có thể mình thấy một người đau khổ là bởi vì họ đã, cái bản ngã họ hay là cái nghiệp của họ đã làm cho họ đau khổ như vậy, hay là chính cái thái độ sai lầm của họ đã làm được họ đau khổ như vậy. Cho nên mình thấy là mình cảm thông. À, tức là có sự cảm thông, có một cái cao cái án họ. À, cho nên đó, cái tâm từ được định nghĩa chính xác nhất là không sân. Và tâm bi định nghĩa chính xác nhất là không hại. Tức là khi mình thấy một chúng sanh đau khổ mà mình không muốn hại họ, và mình không sân đối với họ, tức là từ bi. Cho nên gần như từ bi là một cái thì phẩm chất mà vô hình vô tướng, chủ yếu là không sân và không hại, chứ không phải là có một cái tình thương giống như cái tình thương mà của một cái bản ngã là thương cái này thương cái kia. Thực ra khi mình thấy một cái người, khi mình thấy một cái cảnh giết người thì mình là hư. Thực ra coi chừng này, nó không phải, chưa phải là tình thương. Bởi vì trong đó, cái bản ngã của mình đó là tự nhiên cái mình sợ hãi. Mình sợ rằng mình cũng sẽ như họ như vậy. Mình không muốn bằng tình trạng của mình cũng bị như vậy. Cho nên đâm ra là mình là không muốn cái sự việc trong đó. Nhưng mà cái mà không muốn sự việc trong đó thực ra chứ không phải là tình thương, mà đó là sự sợ hãi. Cho nên là mình phải chiêm nghiệm, mình thực tế phải là thần đồng chú tâm quan sát mình thực tế. Đôi lúc trong tình yêu thương lại là sự ích kỷ. Bởi vì nếu không thì mình sẽ yêu thương tất cả chúng sanh, chứ không phải là chỉ yêu thương con mình, không phải chỉ yêu thương cha mẹ mình, hay là chỉ yêu thương những người nào mà nghe lời mình, hay là chỉ là yêu thương những người bạn của mình. Do đó phải nhìn được thật kỹ để xem thử là đó thực sự là lòng yêu thương, hay là lòng yêu thương đó đã bị biến thái trở thành là một cái tình cảm dính mắt của cái bạn đàn. Đó chính là bài học mà mỗi người phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà bản thân mình thấy ra điều đó. Thầy cũng nói rằng là cái đó là cái đúng hay cái sai, bởi vì cái đó chỉ có chỉ mới biết được cái đó là đúng hay sai, chỉ được phát hiện rằng là trong cái trường hợp đó có bản ngã, có ích kỷ, hay là có sự sợ hãi ở trong đó. Cái đó thực sự là một tình thương hoàn toàn là bát diệu, một tình thương mà ở trong mình hoàn toàn không bị xúc động, không bị dao động, mà là một tình yêu thương và trong đó không hề có một chút sân hận và không muốn hại tức là biết mà không sân hận tức là tâm tưởng. Và khi mà mình trí tuệ tức là biết rõ cái người này do dương như vậy, do thái độ như vậy, hay là do cái quả như vậy mà họ phải chịu như vậy, từ đó trí tuệ. Tất nhiên mình cũng phải là cứ đụng cái gì mình cũng cứ gán đó là nghiệp là cái đó cũng phải, nhưng mà mình phải thấy ra, phải hiểu ra được. Vì khi nghiệp ở đây là có thế này, nghiệp tức là cái mà họ bị chịu đó là phải có một nguyên nhân gì đó. Thí dụ như bây giờ một người sản nghiệp đang giàu có mà sản nghiệp là bởi vì là đi ra casino, thí dụ như vậy đấy. Thì bây giờ khi mà họ sản nghiệp á, thì mình biết rõ rằng là cái sản nghiệp này là bởi vì ham chơi, cho nên á cái tình thương của mình á là tình thương của một thấy một người này vì tham sân si mà đi chơi bời, cho nên á là bây giờ phải là chịu cái đau khổ như vậy. Cho nên mình cũng ghét họ, mình cũng sân đối với họ, mình cảm thông với cái nỗi khổ của họ, mình cũng mong muốn rằng là họ thấy ra điều đó để họ thoát khổ, thì đó chính là tâm đường. Và không phải bởi vì bây giờ họ sang nghiệp rồi cái là bây giờ mình khinh thường họ, nên là mình là nếu cái người đó mà có thể là họ cái việc mà sang nghiệp của họ có ảnh hưởng gì tới mình đấy. Ví dụ như nếu là cái người mà sản nghiệp đó chính là chồng mình chẳng hạn, hay là con mình chẳng hạn, thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ là khác. Tức là cái tâm mình lúc đó nó sẽ không còn là tấm tiêu tư và tấm bí nữa, mà lúc đó là một cái tình yêu thương mà trong đó có những cái dính mắt, hoặc là có những cái mà che lấp làm cho trí tuệ cũng không thấy rõ sự thật, mà tự bi nó cũng bị nhốt cái ảnh hưởng của cái ích kỷ, hay là cái tâm sai lầm sợ hãi. Cho nên cái điều này là cái điều mà mỗi người phải tự mình nhìn lại thật kỹ để thấy là khi nào mình thấy ra và mình giải quả được những cái đó đi đó, thì lúc đó mình có thể sống giữa cuộc đời này tê tư thiếu thương, nhưng mà mình vẫn luôn là bình thản, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng luôn luôn vẫn là thái số và trầm bình tĩnh trong lành. Ví dụ như một bác sĩ thật giỏi nhưng mà lại cũng giảm bộ cho con mình, mà phải nhờ một bác sĩ khác, bởi vì sao? Vì ông bác sĩ khác ông có lâu tay, ông bình an hơn, ông có cái tình cảm mà dính mắt mà ta của ta gì trong đó, cho nên ông chỉ việc là thế mà cái này cần mổ thì ông mổ, cái này cần bỏ đi thì ông bỏ đi, Nhưng mà bây giờ con mình mà nó đau cái chân mà tự mình lấy cưa chân đó là chuyện đó không chắc, mình chắc. Nhưng mà tôi đưa bố bác sĩ ra bố ai, bố giờ thơ bố làm gì đó làm, chứ còn mình không dám tự mình mà cưa chân con mình, thì như vậy. À, cho nên á, nó cũng là tình yêu thương, nhưng mà tình yêu thương nó có cái, nó xen vào cái ta mà dính mắt cái là cái gì đó đâu á. Thì nó sẽ không còn là một sự trong sáng, là minh bạch rõ ràng. Minh bạch trong sáng đó là trí tuệ. Còn tình yêu thương, nhưng mà cái tình yêu thương đó nó là một tình yêu thương gần như bất động. Cho nên hỏi mình câu chuyện như thế này. Con câu chuyện nói rằng là lúc mà Đức Quán Thế Âm xin xuống dưới cái cõi trần này để mà thực hiện hành Bồ Tát á, thì Phật tổ nói như thế này: con xuống được, con xuống được với điều kiện là con gặp bất kỳ cái điều gì trên trần gian này, con tâm con phải bất động mình. Cái câu chuyện đó biết có thiệt hay không mình biết, nhưng mà ai đặt ra câu chuyện đó là đúng, là tính lên ai một vị Bồ Tát mà đứng trước chúng sinh mà thấy đau khổ là mình thấy là bị rung động rồi đó, là làm được, phải là thật sáng suốt, thật bình tĩnh à, để thấy ra sự thật. Cho nên lúc á mình mà xem vào á, nó lại làm học cái nền quả nghiệp báo của người ta, học cái bài học mà người ta đang học. Cũng giống như ông cha đó, thì thấy đứa con là nó sai, điều nó nằm xuống đó, thế này con sai phải không? Đánh mấy rồi để con lần sau con đừng cô sai nữa. Ví dụ như vậy. Thì ông cha đó, ông cha làm đúng. Thì người mẹ thương quá, cái tới cái là đứng là che đi, không được đập đó. Mà nó người tình. Thế nên Bồ Tát không làm cái kiểu đó. Bồ Tát á là để cho ông cha đấy, mà trong lòng á, trong đầu thì Phật thương con mà Phật để cho con đọc, đó mới chính là lòng thương. Phải không? Đúng không? Rồi bây giờ là 11 giờ rồi, hết giờ.